Trebek, Raymond Burr, Dan Aykroyd, Jim Carrey, Michael J. Fox, James Cameron, Doug Henning, Joe Shuster, Neil Young, K.D. Lang. These are all famous people who have origins tracing back to Canada. Canada is a rugged, beautiful country that is rich in culture and heritage. Well before the 20th century, prehistoric tribes from Asia had come to Canada across the Bering Strait. The Vikings were the first Europeans to make the journey around 1000 AD. In the early 1600s, French explorer Samuel de Champlain founded the French-speaking city of Quebec. With God in their heart, the Canadians were blessed with the opportunity to invite Supreme Master Ching Hai, a renowned humanitarian and spiritual leader, to their country in 1991 and again in 1993 during her World Lecture Tour. We now invite you to listen to the following lecture by Supreme Master Ching Hai entitled, To Communicate with God is to Communicate with the Light and Sound, delivered on February 26, 1991 in Toronto, Canada.
Dear Master, I want to practice the Kuan Yin method. When can I do it? And if I follow this method, do I need to follow a diet?
Yeah, immediately. After this lecture, you can enroll and you should take the vegetarian diet, which is more natural and more beneficial to the quiet mind. That doesn't mean it leads you to Buddhahood, yeah? Vegetarianism doesn't lead you to Buddhahood. It just helps. Just help us to be less, feel less guilty and less burdened for the soul and less karma. And then we improve more rapidly. Otherwise, our life is very short. And if we keep creating more karma, eating more meat, and then how can we rise up? Hmm?
何谓无量光?
无量光就是无量光嘛。 就是没有量的光啊。 无量无边的光。 量不到它多小、多远、多长，那个叫无量光。无量光就是阿弥陀佛的子众的一个名号，意思说它这么光亮明白了，它就那个光明度是无量无边的。It's like this. I think you already know. You see, person asks in Chinese. What does it mean by infinite light? I say infinite light means the light infinite. But actually, it is one of the titles given to the Amitabha Buddha. It means his light is infinite, boundless, without boundary, without frontier. Yes? Okay.
Okay. 如何即可开悟? That is... How to get immediate enlightenment?
报名一心嘛，嗯，一心就马上可以开悟啊。 They ask me how can I get immediate enlightenment? I say just enroll for initiation. You get immediate enlightenment at the time of initiation.
Dear Master, okay. I've been practicing, but I have not entered samadhi and I haven't seen the light.
Okay, I said to him, at the time of initiation, we see light, we hear sound. And some also see light very dim, but hear the sound. There's also experience. No need to always to have both. Because some people, karma, a little bit heavy. Some see them every day, open or closed eyes, meditating or not meditating. And some meditate for many hours and see not much. And maybe he mistake that is for not the true light. Because many people are like that. For example, some initiates will come to me and say, sometimes they meditate together with me, yes? And then suddenly I saw somebody open the eyes. Yes. I said, what are you doing? Close your eyes and meditate. She said, oh, I thought the sun just came. And then somebody was suddenly meditate and then suddenly just wake up and say, just look around and say, what are you doing? you're supposed to be quiet and meditate. She said, oh, why did you put on the music so loud? It was because he was experiencing something inside, and he thought it was from neighbor, you see. It happened to me too when I was beginning on the road. And so many people, if they do not open their eyes and see, and they thought there was a sun or somebody just switched on the light, or within the, you know, the not very clear consciousness, they think the neighbor has put on the music or something like that, and they thought they have nothing. But it's not true. And also, after initiation, we must absorb the rules, yeah, the precepts, and we must meditate 2.5 hours accordingly. Maybe sometime one in the evening, one in morning. Or also we have to go to do a group meditation to support and also to help each other. If we do all this, we must experience the light and the sound and the visions of the Buddha's land and hear many teachings. But also sometimes the initiate are too lazy in meditation, so the master has to teach him in the dreams. And he didn't appreciate that. And also sometimes during sleep, the master take the original person out, I mean the soul out to the different worlds and teach them there. And bring him back to his body again, and he woke up, go to sleep. And he complains, he has nothing. It's like a baby, you know, not yet grow up. And you bring him to the king's palace, and he was half open and half closed, you know, and then you feed him with milk. And when he come home, and the mother said, did you enjoy the palace? Did you enjoy the milk? Said, no, I haven't been anywhere. I don't know anything. No milk, no palace. You know, because he was half asleep and half awake. Yes. So, to practice 1 year, it doesn't mean anything to anyone. The Buddha practiced 6 years. But it doesn't mean always the time. Some people are different. We must be patient and be disciplined. Discipline. And be strict with ourselves. Follow everything the master teaches. Otherwise, we cannot expect miracle from nothing. Every study requires diligent effort.
Is there any difference between Kuan Yin method and Zen Buddhism? And is the difference important? Do they have the same purpose? Phương pháp quán âm có khác gì với thiền hay không? Và khác biệt ấy có quan trọng không? Có cùng mục đích không?
Zen Buddhism originally is a Kuan Yin method. Kuan Yin method, it included the so-called modern Zen. Included, okay? It's not different, it's just included. Okay. Cái phương pháp quán âm đó không có khác gì đối với phương pháp thiền, nhưng mà nó bao qua phương pháp thiền của thời bây giờ đó. Cái phương pháp thiền hồi xưa đó thì là cái phương pháp quán âm này, nhưng bây giờ cái phương pháp thiền này nó hơi thiếu cái sự dẫn dắt của những vị cao tăng, thành ra nó thành một cái phương pháp hơi khác. Nhưng mà cái phương pháp quán âm bây giờ nó bao qua cái pháp thiền này.
If we have sins, how do we cleanse out the sins? Nếu mà mình có lỗi, làm sao cho hết lỗi?
Thứ nhất là mình phải sám hối. Mình phải ăn năn cái tội của mình làm, rồi mình đừng tiếp tục làm nữa. Hoặc mình làm những cái điều gì mà nó trái ngược với cái lỗi đó, để bù đắp nó lại. Và mình phải tu hành, phải ăn chay, phải tìm ra cái tự tánh của mình, thì tất cả tội lỗi gì đều tiêu hết. Trong cái kinh Phá Tướng Luận của Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó, Ngài nói rằng chỉ cần giây lát thấy tánh thôi, thấy tánh, thấy ánh sáng của Phật đó thôi. Ánh sáng của Phật cũng như mặt trời vậy đó. Ở trong kinh Pháp, trong kinh nó có nói như vậy. Chỉ cần giây lát thấy cái ánh sáng đó là bao nhiêu tội nghiệp đời đời kiếp kiếp đều tiêu hết. Thí dụ như trong một căn phòng tối, cả mấy năm nó đã tối đen rồi, nhưng mà mình vô trong đó mình ở, mình bật lên một đèn, có đèn sáng trong một phút thôi, bao nhiêu ánh sáng mấy ngàn năm hay là mấy năm nó cũng tiêu hết, phải không? Chứ đâu phải phải cần đứng đó bật đèn mấy ngàn năm nó mới bù lại cái mấy ngàn năm ánh sáng kia, nó mới sáng được cái mấy ngàn năm của đèn tối đâu. Quý vị có hiểu chưa? Ánh sáng diệt trừ liền tất cả những sự đèn tối. Thí dụ cả một đêm dài đằng đẵng vậy đó, 10 tiếng đồng hồ mà đen thui vậy, mà mặt trời nó le lói lên một chút thôi, lên một chút thôi là sáng liền cả cái thế giới, cả đêm dài đều đánh tan liền lập tức. I just added some more that in the sutra of Bodhidharma, Bodhidharma is a master, the first patriarch of so-called Zen Buddhism. He said that the light of the Buddha, the light of our own nature, is as bright as many suns. And even if we see that light once only, all kind of sins will be cleansed away. I said it is just like a very dark room. It has been dark for many, even thousands of years. But once you light a light up, the thousands of years darkness gone in a second. Understand? Sins cannot bear the light of God. Darkness could not prevail when light comes. Therefore, once we are enlightened, we are cleansed forever of the sin. And the sin, if we want to clean it, first we must repent. Second, we promise not to do it again to ourselves. Third, we have to do something in the opposite direction in order to make up for it. But the most important, apart from all this, is get enlightened. Without enlightenment, we sin again. And we have many, many other sins which we don't remember even. So we couldn't repent all, and we couldn't cleanse them all, and we couldn't make up for them all. Only the light of God will cleanse us of all sin. That's why Jesus said, those who believe me never walk in darkness again. Believe him means to get initiated from him, pray with him, pray to him, and get the light from the initiation from him. Therefore, never walk in darkness again.
Dear Master, I have not been a vegetarian, and I have not followed any method. Can I receive initiation?
If someone like this situation truly promise and sincerely want to be vegetarian from today, it's okay. Normally, some people cheated me before, intentionally or unintentionally, I don't know. So I said, normally I would make it three months probation, you know, vegetarianism before initiation. But since I will not come here that often, so I just make an exception. But the one who enrolls must be sure of himself, promise in front of God and Buddhas, mean our own consciousness and conscience, that we follow the path of righteousness and of compassion, means thou shalt not kill. To kill has many stages, directly and indirectly. Indirectly is to eat meat, because we eat, so other has to kill for us, so we are not free from the karma.
Where does God come from? Xin Thầy cho biết Thượng Đế từ đâu có.
Thượng Đế từ trong tâm mình mà ra. The kingdom of God is within you.
Đôi khi có sự tiếp xúc với một luồng điện mạnh như là phát ra trong người, vậy đó là gì? Sometimes I have a strong connection with very strong electricity coming out of my body. What is that?
What is that? You yourself have contact and you ask me. It could be your own electricity. It could be a Buddha nature, it could be a ghost. Yeah. Well, it depends on how pure you are. If you are very pure, very sincere, and every day you pray to the Buddha, or you repeat some dharani, some mantras, or practice some meditation, then it is a positive side. And if you contact the electric currents and you feel very lighted and happy afterward, relaxed, that means it's a good positive force. If after that you feel bad, or within that period you feel bad, then it's negative.
Nếu mà quý vị ngồi thiền, có tu hành, có niệm Phật, có niệm chú gì đó, thì cái luồng điện đó có thể là từ cái sự tu hành mình nó ra. Nếu mà trong khi tiếp xúc với luồng điện đó, hoặc là sau khi đó quý vị cảm thấy vui vẻ, thoải mái, đó là cái luồng điện âm dương, tốt đó. Còn nếu mà cảm thấy không thoải mái đó, đó là luồng điện âm, thì phải lập tức niệm Phật, niệm chú vậy đó.
If you have found yourself in this kind of situation and you do not feel comfortable, then you must recite the Buddha's name or your mantra or the name of Jesus, yeah, and then free yourself from the uncomfortable situation. If it is comfortable situation, then know that is a blessing from God or is the success from your meditation or mantra.
Hiện tại sư phụ có thể dùng giác quan thứ sáu để mình nhìn và hiểu chúng tôi muốn gì bất kỳ.
Không phải là người ngồi đây mà thi triển thần thông đặng mà lê lê với quý vị hả? Sư phụ chỉ dạy pháp lý cao siêu, những cái gì mà hợp lý đặng cho quý vị tìm thấy cái trí huệ của mình, chứ không phải là một người ngồi đây đặng quý vị tới hỏi tương lai hoặc là nhìn xem trong cái tâm của vị muốn cái gì. Nhìn quý vị làm chi cho nó mệt hả? Phải nhìn tự mình chứ nhìn ta làm chi, phần mình lo không xong rồi nhìn người khác, phải không? Lục Tổ Huệ Năng có nói gì biết không? Ông nói là khi ta ngồi thiền ta thấy những cái lỗi của ta, không thấy những cái lỗi người khác.
He wants me to read his mind and his future to see whether his project is going to be better or not or something like that. I say I'm not an astrologer and I'm not a mind reader. If we want to know, we must know ourselves. And we must practice in order to use our wisdom to decide for many things. And even if I know, I am not staying here to show it off. It's not allowed in Buddhism or in any other real practicing method or path. We are not to show off miracle when it's not necessary. In the case of true necessity, the master will do it. If we want to rescue a disciple or do some very important things, but not for show, okay? And not to help your business or your project. I'm sorry.
During meditation, sometimes I believe that I see something or hear something, but with my eyes closed, though. But when I open my eyes again, I see nothing.
Right.
I wonder.
That's good.
But then I wonder whether those sounds and lights, are they really coming from Buddha or from God, or they're just illusion from so much mind concentration?
Well, whatever it is, it exists. It's still better than the material light here. You do not need to wonder. You just enjoy it. If the light and the sound make you feel more comfortable and wise and more relaxed in this world, then whether it's illusion or not concerns you not. Okay? We want happiness. We want wisdom. Okay? But light and sound can be illusory too. But if you have a good master, the master should tell you which light is a lower illusory, which is real, which is a higher word. Which sound you should not pay attention, which sound you should listen, okay? If you don't have that, then you can join us and I will give you the instruction step by step. As you go, you understand? You will recognize where you are and have more confidence in the practice, okay? Or you ask your master, whoever that is, if he knows, okay? If he doesn't, then you can come and join us again, all right? Because, you see, this light and sound comes from concentration. That's correct, too. But sometimes it's not very useful to us, yeah? So we must know where to look at, all right? That's all.
Hi.
Hi.
Two questions, then. The one is short and I'll do that one first. When you were talking about other worlds, these other levels, at one point, if I understood you, were describing things as palaces and fine clothes, or were you giving us a way of describing things that was figurative?
Well, I was only answering or talking in one aspect only. These palaces or beautiful worlds are not really our aims. You know, our aims are wisdom and liberation. But someone who is wise and liberated would live in such deserved surrounding. That's all, yes? Well, it's not that we are greedy for such things, really.
I just, when I was answering the lady, you know, maybe I described something like that, or just as an analogy, I say something like that. But it's not the ultimate that we look for. But we go through that anyhow. We go through these beautiful, magnificent, glorious words with palaces and in gold and diamond, much more spaces, much more beautiful, much more incredible than the palaces in our world. But these exist in a higher world. But that's not what we were looking for. But we go through them anyhow. We see them and we earn them should we go to that world. That's all. But the ultimate aim is to liberate ourselves from any aim at all. And then we will be ourselves, yeah? We know ourselves. We know so-called God.
Okay. Hmm? It just surprised me to hear those material kinds of things spoken of at all, the palaces and the clothing and that, because I'm not enlightened, but I'm interested in all that I can learn about reaching a higher level of consciousness. But when it came to other realms and other worlds, I wouldn't have envisioned it as anything material at all.
Well, not everyone has this kind of visions. Well, for example, my so-called initiates or fellow practitioners, some of them see visions and light. Some people see and hear sounds at the same time. Some people only hear sounds and no vision and dim light, very pale, yeah? Some see only bright light and without hearing the sound or very dim sound. And we need to practice in more, yes? But it's not important to see visions or palaces.
No.
It's important that we know that we have been wiser, better, more stable, peaceful, and loving.
And the second thing, Master, was when you started to speak a bit more about some of the precepts or some of the things that would be required in practicing the Kuan Yin method, particularly the vegetarianism. And can you talk more about what some of the other lifestyle or changes that are recommended in trying to...
Only vegetarianism is the most difficult, no? Other things, it's just like the Ten Commandments. We already know. We just have to practice them. All right?
Thank you.
Yes.
I just have one question.
Is that yes.
When Buddha was fully enlightened, all his ignorance will
yes,
be gone.
Yes, gone, yes.
And he's become perfected. Now, I would like to know, is the Kuan Yin method offer immediate enlightenment? Does it offer full enlightenment when you initiate, or that it just... you know, offer a starting, beginning of the gradual process of an awakening process?
Yes, a part of the enlightenment. Even though at the time of initiation, you are liberated. But the point is that not all of them realize that. You understand? You realize according to your degree of understanding and faith and acceptance. Therefore, you cannot call a full enlightenment.
But it's just a partial enlightenment.
Yes, and then we have to work further. But yes, it is a full enlightenment.
And it's like by grace of God that, you know, all the previous thing you will be like sensing it or...
What? What sensing it?
I mean, you have that kind of intuition to see that maybe touching, like you can see some sun and light. Rather than like when you talk about evangelist kind of baptizing, then you'll be seeing like the grace of God, you're seeing the Holy Spirit and all that.
Yes, you will see the Holy Spirit.
Like similar type of initiation, right?
Yes. Look, in baptism, you're supposed to see light that descends from heaven, you know, like a white dove, for example. We have seen that at meditation, yeah? Okay? So, actually, when we are initiated, at that moment, we are fully enlightened. And all our sins will be gone. But then, for us, the habitual conception of the mind will not allow us to think so, that's all. And then so we have to work harder and harder to convince the mind that we are fully enlightened. Understand? It's the mind that's important. We have to work through it and convince it while we are alive. That's all. to make our life easier. Otherwise, at the time of initiation, we are as complete enlightened as Buddha. The Buddha was enlightened already when he was initiated, but it took him 6 years to convince his mind. That's all. You understand? Yes, that, and then we say he reached fully enlightenment. But it wasn't at that moment. It's just that he takes slowly a time to realize that he was enlightened. We can say we are enlightened completely at the time of initiation, and yet we are not completely enlightened at the time of initiation due to our mind. But at least we taste something of the enlightenment, so the mind is convinced and interested in continue the practice.
Tu pháp này phải mất tiền không? Không có mất tiền.
You want to practice this, don't need money, okay?
Khi để trong đầu óc, khi nghe tiếng nói trong tư tưởng, khi dạy đạo, khi chửi rủa, vậy đó là gì? Cái đó là chắc ma.
Không phải đâu, mình tu hành nhiều khi nó có nhiều cái tư, nhiều cái trạng thái như vậy. Đừng nên lo. Okay, nếu tu đúng phép chánh pháp thì đừng có lo. Nếu nghĩ rằng cái pháp đó chưa chánh thì lại tu pháp chánh khác. Okay. Thế này cả Phật và Thượng Đế. Thượng Đế có phải là Chúa Trời trong Thiên Chúa Giáo không? Nếu đúng như thế, Phật và Thượng Đế không có khác nhau. Không có khác nhau. Không có khác nhau. À, này. Một ngôi vị thôi mà gọi tên khác. Ok. Phật là cũng từ trong sự Thượng Đế mà ra để giảng về Thượng Đế. Nhá. Nếu mình đọc Phật giáo kỹ thì mình sẽ biết như vậy. Thưa sư cô, xin cô vui lòng chỉ dạy con người từ đâu đến. Trời ơi, à, đến đây để làm gì và sau khi đi về đâu? Cái này tu rồi biết liền. À, người chết có trở về gặp thân nhân trong chim bao không? Có khi có. Nếu cho mẹ mất bổn phận con gái phải làm gì? Phải đi tu. Khi thiền định người đó không nghĩ cái gì hết, có phải là không tự chủ mình không? Nếu là tự chủ thì tự chủ cái gì? Ngủ có phải là thiền không? À, ngủ cũng phải là thiền, nhưng mà thiền sải cẳng. À. Người đó không có nghĩ gì hết là cái lúc đó là người đó không nghĩ gì hết. Ok. Thưa thầy, tại sao phải gọi là ngồi thiền chứ không lẽ nằm thiền sao? Thì thường thường mình ngồi mình mới thiền chứ nằm thì ngủ mất rồi. Đứng cũng được chứ không phải là ngồi thì mới được, nhưng mà tại cả ngày mình đậy, mình chạy, mình đi, mình đứng mệt rồi, thành cái lúc mình thiền mình phải ngồi cho nó tịnh, nó khỏe, thành cái ngồi thiền. Chứ còn không kêu đứng thiền cũng được, nếu mà anh đứng được cho anh đứng. Thì thoát khỏi sao gọi sinh tử luân hồi, phương pháp Quán Âm có thể làm được không? Được. 100% bảo chứng. Ok. Thưa thầy, con không biết giữa sự tu tại gia và tu tại chùa có khác gì như thế nào. Tu tại gia là người ở nhà tu, còn tu tại chùa là người ở chùa tu. Hiểu chưa? Hai cái nhà nó khác nhau ở cái sự kiến trúc. À. Ở chùa tu là cái nhà nó đẹp hơn, mấy công không, còn ở nhà mình nhiều khi nhà tôn. Sự khác biệt giữa trạng thái ngủ và trạng thái thiền là như thế nào? Sáng ngủ dậy thấy mệt mỏi là tại sao? À, ngủ và thiền khác nhau hả? Ngủ là mê mệt không biết gì hết, thiền là tỉnh táo nhưng mà khỏe khoắn. Hả? Ngủ dậy mệt tức là tại vì cháy bị ma đè. Kính thưa sư phụ, tôi muốn nhận truyền tâm ấn của sư phụ, nhưng tôi làm nghề nấu ăn để được sống và tôi từ Cali qua đây cũng chỉ nhờ nghề này để sống mà thôi. Tôi được nhận truyền tâm ấn không? Trời ơi là trời. Nấu ăn rồi nếm mấy cái thịt rồi đó làm sao? Hả? Nấu ăn chay không được sao? Ừ. Thôi mấy đổi nghề coi được không, rồi truyền tâm ấn hả? Truyền nghề biếu ăn chay rồi mình nấu mặn rồi mình cứ nếm hoài thì cái mùi nó cũng thấm qua làm sao? Bản tính của nhân ngôn ngữ là không có nghĩa, tại sao sư phụ lại có sự phân biệt giữa chay mặn thì mới có thể truyền tâm ấn? Xưa, ghê quá ha, tu mà cũng không tu tới cái mức cao vậy đó, không phân biệt chay mặn nữa hả? Ngon vậy đó, vậy vợ anh ta cũng như vợ mình hả? Tiền của mình cũng như tiền ta hả? Ngon quá ta, hay ghê. Trời, sư phụ phục hết sảy á. Tu mà tới mức tiền của mình cũng như tiền ta đó là ghê lắm á nha. Vợ của mình cũng như vợ người ta là ghê lắm á. Chay cũng như mặn, mặn cũng như chay là. Excellent.
Thưa cô, cô vừa nói tiếng Cộng Tu, về Cộng Tu có nghĩa gì? Xin cô giảng nghĩa bằng tiếng Việt Nam cho con nghe. À, Cộng Tu tức là những người mà truyền tâm ấn rồi đó. Họ đến chung một cái chỗ thiền đường đó, họ ngồi tu với nhau một tuần, một lần, hai lần gì đó. Thấy chưa? Họ còn nói chuyện những vấn đề tu hành với nhau, hoặc là họ ngồi thiền với nhau, đó kêu Cộng Tu. Cộng lại mà tu hành. Hả? Thưa Thầy, xin Thầy cho con biết tại sao phải gọi là ăn chay nằm đất. Cái này ăn chay nhưng mà nằm giường được, không sao. Ok. Tại hồi xưa người ta tu khổ hạnh, biết không? Người ta muốn ép sát, người ta nghĩ rằng người ta phải sám hối ăn năn cái tội lỗi của người ta không có dám xài giường cao, chiếu rộng. Cái lúc người ta tu hành, người ta nằm đất cho nó dễ dậy. Chứ nằm giường ấm êm quá rồi, ngủ luôn. Tới giờ thiền cũng thiền thẳng cẳng luôn. Thành ra kêu ăn chay nằm đất là nó vậy. Nhưng mà ở Canada, xin quý vị đừng nằm đất giùm cho. Nằm đất là bị chôn xuống đất luôn, ở đây lạnh lắm. Chứ bên này ăn chay nhưng mà được quyền nằm giường, thấy chưa? Thưa sư phụ, thường ngày niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh và cho bản thân con, như vậy có được hay không? Được. Hả? Nếu mà mình đang ăn chay ở trong cái hội truyền tâm ấn mà nửa chừng mình ăn mặn rồi, mình có tội nhiều không? Có hay không có? Hả? Biết rồi còn hỏi.
I say goodbye and wish you all the best for the new year. Thank you very much for your loving attention. And hope to see you again.
Appreciate your kind-hearted company on today's Words of Wisdom. Please tune in again tomorrow for Life Continues Forever, an insightful lecture by Supreme Master Ching Hai. A Journey Through Aesthetic Realms is up next on Supreme Master Television. Please stay tuned. May your days be blessed with heaven's loving grace.